Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 8 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ tôn phong hai vị tiến sĩ hội thánh mới và khai mạc Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến là bài sinh hoạt giáo hội trình bày vài nét về công đồng chung Vatican II nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc công đồng mừng vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ điểm vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua mùng 7 tháng 10 là một ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử giáo hội. Trước sự hiện diện của hơn 250 hồng y thượng phụ và giám mục từ nhiều nước trên thế giới tự về nhân dịp Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức tôn phong hai vị tiến sĩ thứ 34 và 35 của Hội Thánh, đó là Thánh Gioan Avila người Tây Ban Nha và Thánh nữ Hildegard von Bingen người Đức. Nghi thức này được cử hành trước khi thánh lễ bắt đầu. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời mùa thu có lối 30.000 tín hữu, hơn 20 hồng y đã về hưu và không đồng tế. Có phái đoàn chính thức của Tây Ban Nha do bà Phó Thủ tướng hướng dẫn. Cả Đức ông Georg Ratzinger, bảo huynh của Đức Thánh Cha cũng hiện diện trong buổi lễ. Có tổng cộng 408 vị đồng tế với Đức Thánh Cha, hầu hết là các nghị phụ, linh mục, dự thính viên và chuyên viên, cũng như các cộng tác viên của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong số này có 49 hồng y, 7 vị thủ lãnh của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, tức là các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng, cùng với 120 giám mục. Thêm vào đó có 75 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Đức. Các vị ngồi hai bên bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. Tại mặt tiền đền thờ có treo hai bức chân dung thật lớn của hai vị thánh tiến sĩ hội thánh. Mở đầu, ca đoàn và cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh. Rồi Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiến lên thưa với Đức Thánh Cha.
Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng ta đang ở ngưỡng cửa năm Đức Tin, năm mà do sự quan phòng của Chúa, Đức Thánh Cha đã ấn định để nhắc nhở mọi người về hồng ân và giá trị nền tảng của đời sống Kitô. Thời điểm thuận lợi này sẽ được chính thức khai mạc vào thứ Năm 11 tháng 10, 2012 sắp tới, nhưng đang tìm thấy nơi buổi lễ hôm nay như một ca tiền sướng rất hiệu nghiệm. Kính thưa Đức Thánh Cha, không phải tình cờ mà chúng con dùng từ ca tiền sướng này. Hai vị thánh mà chúng con hôm nay xin Đức Thánh Cha tôn phong tước hiệu tiến sĩ hội thánh, nổi bật không những về mối liên hệ hòa hợp giữa tư tưởng và đời sống của các vị, nhưng còn về sự tìm kiếm một sự hài hòa đồng quy giữa văn hóa thời đại các ngài với mầu nhiệm Chúa Kitô, đấng mạc khải Thiên Chúa và cứu độ loài người. Nơi Thánh Gioan Avila cũng như nơi Thánh Hildegard von Bingen, tuy khác nhau về bối cảnh, nhưng thuyết nhân bản đều có thể hiện ý nghĩa cao quý nhất như một sự chuẩn bị cho tin mừng, một bài ca tiền sướng đích thực cho đấng là sự hòa hợp của Chúa Cha và là bài ca mới của vũ trụ được cứu chuộc. Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng con trong tự sắc cánh cửa đức tin rằng, cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để nghe Chúa Giêsu đấng mời gọi hãy tin nơi Ngài và kín múc từ nguồn mạch của Ngài vọt lên nước sự sống. Nhất là Thánh Gioan Avila và Hildegard von Bingen là những người đã lắng nghe Chúa Giêsu. Các vị đã chiêm ngắm sự hiện diện sâu thẳm của Con Thiên Chúa trong lịch sử trần thế, và với tâm hồn say mê, trí thông minh sắc bén, các vị đã thám hiểm những chân trời mới của vẻ đẹp trường cửu mà Chúa mặc khải. Vì thế, ngày nay, các vị vẫn có thể tuôn đổ dòng nước sự sống và làm chứng về niềm vui của sự tìm kiếm chân lý một cách không biết mệt mỏi và phong phú.
Tiếp lời Đức Hồng Y Amato, tóm lược tiểu sử hai vị thánh đã lần lượt được một phụ nữ Tây Ban Nha và một viện mẫu dòng biển Đức người Đức sướng lên. Trước tên là Thánh Gioan Avila, ngài sinh năm 1499 tại Tây Ban Nha vào đúng ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng tại Almodova del Campo, bây giờ thuộc giáo phận Toledo, con của một gia đình rất đạo đức và khá giả về kinh tế và uy tín về xã hội. Năm lên 14 tuổi, cậu Gioan được gửi đi học giáo luật tại Đại học Salamanca, nhưng cậu bỏ học sau khóa học thứ tư vì cảm nghiệm được cuộc hoán cải sâu xa. Gioan trở về nhà cha mẹ để suy tư và cầu nguyện. Với ý hướng trở thành linh mục và đi truyền giáo tại Mỹ Châu, năm 1520, Gioan học các khoa nghệ thuật và thần học tại Đại học Alcala nổi tiếng. Sau khi thụ phong linh mục năm 1526 khi được 27 tuổi, cha Gioan trở về quê hương cử hành thánh lễ trọng thể đầu tiên. Song thân của cha lúc bấy giờ đã qua đời. Để mừng lễ mở tay, cha Gioan mời 12 người nghèo và quyết định bán gia sản giàu có với mỏ bạc của gia đình và phân phát hết cho những người túng thiếu. Sau đó, cha đến Sevilla để đợi tàu đi Tân Tây Ban Nha, tức là Mexico ngày nay. Trong khi chờ đợi, cha Gioan tận tụy lo việc giảng thuyết tại Sevilla và các thành phố lân cận. Cũng tại đây, cha gặp một người bạn linh mục lớn tuổi hơn tên là Fernando de Contreras, cũng là một nhà giáo lý uy tín tốt nghiệp Đại học Alcala. Cảm kích vì cách giảng thuyết của cha Gioan, cha Fernando thuyết phục được Đức Tổng Giám mục giáo phận Sevilla, làm cho cha Gioan từ bỏ ý định đi Mỹ Châu và lưu lại tại miền Andalusia, nơi đang có nhu cầu cấp thiết là củng cố đức tin của các tín hữu sau nhiều thế kỷ bị người Hồi giáo thống trị. Thế là cha Gioan Avila lưu lại Sevilla ở chung nhà và chia sẻ sự khó nghèo cũng như đời sống cầu nguyện với cha Fernando de Contreras. Trong khi tiếp tục chăm chỉ giảng thuyết và linh hướng, cha Gioan học thêm thần học tại Học viện Thánh Tomaso ở Sevilla. Nhưng những thành công của cha trong việc tông đồ chẳng bao lâu bị lu mờ vì có người tố cáo với pháp tòa điều tra là cha ủng hộ một số đạo lý đáng nghi ngờ. Trong hai năm trời bị xét xử từ năm 1531 đến 1533, cha Gioan bị giam trong tù. Tại đây cha siêng năng cầu nguyện, và trong tình cảnh cam go ấy, cha nhận được ơn thấu triệt mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa và ơn lành cao cả của Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại. Về sau, đây là chiều kích chính yếu trong đời sống thiêng liêng của cha Gioan Avila và là một trong những đề tài chính trong hoạt động truyền giảng tin mừng của cha. Trong tù, cha viết bản đầu tiên tác phẩm nổi danh nhất của cha, đó là cuốn Audifilia, Hỡi Con Hãy Nghe Đây, một thảo luận về đời sống thiêng liêng, tặng cho bà Sancha Carillo, là một phụ nữ quý tộc trẻ, nổi bật, mà cha làm linh hướng sau khi bà hoán cải. Sau khi được pháp tòa điều tra tuyên bố tha bổng vào năm 1533, cha Gioan tiếp tục rao giảng với thành công lớn nơi dân chúng và chính quyền ở Sevilla, nhưng cha quyết định di chuyển đến thành phố Córdoba là giáo phận nơi cha xin nhập tịch. Tại đây, cha quen biết với người sẽ trở nên môn đệ, bạn hữu và là người đầu tiên sau này viết tiểu sử của cha. Đó là cha Luis Granada, dòng Đa Minh. Ít lâu sau, cha Gioan định cư tại Granada và tiếp tục việc nghiên cứu. Tại đây, cha được mang tước hiệu là giáo sư.
Cha Gioan Avila sống rất thanh bần và chuyên chăm cầu nguyện, giảng thuyết. Cha quan tâm đến vấn đề làm sao cải tiến việc đào tạo các ứng sinh linh mục. Cha thành lập các đại học viện và tiểu học viện. Các cơ sở này sau công đồng chung Trento được gọi là đại chủng viện và tiểu chủng viện. Đối với giáo sư Joan Avila, việc cải tổ giáo hội mà cha càng ngày càng thấy cần thiết, nhất thiết đòi hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân phải sống thánh thiện hơn. Sau khi rong ruổi khắp miền Andalusia và một phần miền Extremadura ở Nam Tây Ban Nha, cha Joan Avila rút lui vĩnh viễn về Montilla thuộc giáo phận Córdoba. Vì bị bệnh nên cha làm việc tông đồ bằng cách viết và trả lời rất nhiều thư từ cũng như kiện toàn một số tác phẩm của cha. Ngoài cuốn Đạo lý Kitô bằng thơ để các trẻ em có thể ca hát và truyền giảng tin mừng cho người lớn, cha Joan Avila còn viết tác phẩm nổi tiếng Luận về tình yêu Thiên Chúa, cuốn Luận về chức linh mục và nhiều tác phẩm nhỏ khác. Cha Joan Avila chịu đau đớn rất nhiều vì bệnh tật. Với thánh giá cầm trong tay và được các môn đệ bạn hữu quây quần, cha phó thác linh hồn cho Chúa sáng ngày 10 tháng 5 năm 1569 trong căn nhà khiêm hạ ở Montilla. Lúc ấy, cha được 70 tuổi đời. Thánh nữ Teresa Avila vừa khi hay tin này đã thốt lên: "Tôi khóc vì giáo hội của Chúa vừa mất đi một cột trụ."
Vị thứ hai là thánh nữ Hildegard von Bingen, sinh cách đây 914 năm, tức là năm 1098 tại Bemersheim, ngày nay thuộc bang Rhenania-Palatinato bên Đức, và được mẹ Jutta von Sponheim giáo dục tại đan viện D.C. Bodenberg ở Rhein-Pfalz. Sau khi mẹ Jutta qua đời năm 1136, chị Hildegard bây giờ 37 tuổi kế nhiệm cai quản nữ đan viện và sau đó đã di chuyển cộng đoàn đan tu đến Rubersberg gần Bingen. Tại đây, mặc dù sức khỏe yếu, nhưng thánh nữ Hildegard hoạt động hăng say trong 30 năm trời, thực hiện nhiều cuộc du hành đến gặp các vị lãnh đạo cấp cao của giáo hội và các giới chính trị. Thánh nữ làm chứng về lời Chúa và thăng tiến đức tin Kitô. Viện mẫu Hildegard rất được các vị giáo hoàng, các giám mục và vua chúa kính trọng. Nhưng mẹ cũng là một người tham chiếu đối với dân thường và là một trong những người được kính trọng nhất của giáo hội hồi thế kỷ 12. Khi còn nhỏ, thánh nữ Hildegard đã được ơn thị kiến và với thời gian các thị kiến này càng gia tăng. Vì không rành tiếng Latin nên với sự trợ giúp của một thư ký, thánh nữ cho ghi lại các kinh nghiệm thần bí trong nhiều văn kiện. Tác phẩm của viện mẫu Hildegard được coi như những tác phẩm đầu tiên về thần bí tại Đức. Các văn kiện của người bàn về nhiều vấn đề khác nhau, từ sức khỏe đến các khoa học thiên nhiên, vũ trụ, các vấn đề đạo đức học, thần học, hợp thành một gia sản quan trọng của nền văn hóa thời Trung Cổ. Ngày 17 tháng 9, 1179, viện mẫu Hildegard von Bingen qua đời gần Rupersberg và được an táng tại đây. Di cốt của người được giữ tại tu viện Eibingen gần Rudesheim, một tu viện được thánh nữ thành lập hồi năm 1148. Ngày 10 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ghi tên viện mẫu Hildegard vào sổ bộ các thánh và trong lịch chung của toàn giáo hội. Ngày 27 tháng 5 năm nay, cũng chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 loan báo việc tôn phong thánh nữ lên hàng tiến sĩ hội thánh vào Chủ nhật 7 tháng 10 cùng với Thánh Gioan Avila.
Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh thưa rằng, sự thánh thiện và đạo lý trội vượt của hai vị thánh này chiếu tỏa ánh quang huy hoàng cả trong thời đại chúng ta ngày nay. Vì thế, nhiều nơi đã xin tòa thánh tôn phong hai vị tước hiệu tiến sĩ giáo hội hoàn vũ. Do đó, Đức Thánh Cha đã ủy cho Bộ Phong Thánh nghiên cứu tường tận mọi khía cạnh của vấn đề. Sau khi được ý kiến thuận lợi của các hồng y và giám mục, nhóm họp trong hai phiên khoáng đại khác nhau, ngày 27 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha đã loan báo rằng, ngày hôm nay, mùng 7 tháng 10, sẽ tôn phong hai vị thánh Joan Avila và thánh nữ Hildegard von Bingen là tiến sĩ hội thánh để mưu ích cho giáo hội và mang lại niềm vui cho những người sùng mộ các vị. Đến đây, mọi người đều đứng lên trong khi Đức Thánh Cha tuyên đọc công thức.
Nos vota plurimorum fratrum in episcopato, multorumque quis idilium totius orbis explentes.
đón nhận ước muốn của nhiều anh em trong hàng giám mục và nhiều tín hữu trên toàn thế giới, sau khi có ý kiến của Bộ Phong Thánh và sau khi suy nghĩ chín chắn và đạt tới sự xác tín hoàn toàn và chắc chắn với trọn quyền tông đồ, tôi tuyên bố Thánh Joan Avila, Linh Mục Giáo Phận và Thánh Nữ Hildegard von Bingen, nữ đan sĩ đã khấn thuộc dòng Thánh Biển Đức, là Tiến sĩ Hội Thánh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Sau nghi thức tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh, thánh lễ được bắt đầu như thường lệ với ca nhập lễ Kinh Thương Xót và Kinh Vinh Danh với các bài đọc của Chúa Nhật thứ 28 thường niên. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói đến ý nghĩa việc tái truyền giảng tin mừng, cuộc khủng hoảng của hôn nhân ngày nay gắn liền với cuộc khủng hoảng đức tin, sau cùng là vai trò của các thánh trong việc tái rao giảng tin mừng. Ngài nói,
ora vorrei brevemente riflettere sulla nuova evangelizzazione, rapportandola con l'evangelizzazione ordinaria e con la missione accentes.
Giờ đây tôi muốn suy tư vắn tắt về việc tái truyền giảng tin mừng, đặt nó trong tương quan với việc truyền giảng tin mừng thông thường và việc truyền giáo cho dân ngoại. Giáo hội hiện hữu là để rao giảng tin mừng. Trung thành với mệnh lệnh của Chúa Giêsu Kitô, các môn đệ của Chúa đã ra đi khắp nơi trên thế giới để loan báo tin mừng, thành lập các cộng đoàn Kitô. Với thời gian, các cộng đoàn ấy đã trở thành những giáo hội có tổ chức quy củ với đông đảo tín hữu. Trong một số thời đại lịch sử, Chúa Quan Phòng đã khơi lên một năng động đổi mới hoạt động truyền giảng tin mừng của giáo hội. Chỉ cần nghĩ đến việc truyền giảng tin mừng cho các dân tộc Anglo-Saxon và Slav, hoặc việc thông truyền tin mừng cho đại lục Mỹ Châu, rồi đến những mùa truyền giáo cho các dân tộc tại Phi, Á và Úc Châu. Trong bối cảnh năng động ấy, tôi cũng muốn nhìn đến hai nhân vật sáng ngời mà tôi vừa tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh, đó là Thánh Joan Avila và Thánh Nữ Hildegard von Bingen. Cả trong thời đại ngày nay, Chúa Thánh Linh đã khơi dậy trong giáo hội một đà tiến mới để rao giảng tin mừng, một năng động tu đức và mục vụ được diễn tả một cách phổ quát hơn và được sự thúc đẩy thế giá hơn nữa trong Công đồng Chung Vatican II. Năng động mới mẻ trong việc truyền giáo ấy mang lại ảnh hưởng tốt lành trên hai nhánh đặc thù nảy sinh từ đó, nghĩa là một đàng là việc truyền giáo cho dân ngoại, nghĩa là loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp cứu độ của Chúa, và đàng khác là việc tái truyền giảng tin mừng, chủ yếu hướng về những người tuy đã chịu phép rửa nhưng đã xa lìa giáo hội và sống không thực hành đạo. Thường hội đồng giám mục bắt đầu hôm nay được dành cho việc tái truyền giảng tin mừng này để tạo điều kiện thuận lợi nơi những người ấy một cuộc gặp gỡ mới với Chúa là đấng duy nhất làm cho cuộc sống được ý nghĩa sâu xa và an bình, để giúp tái khám phá đức tin là nguồn mạch ơn phúc mang lại vui mừng và hy vọng trong cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội. Hiển nhiên, đường hướng đặc biệt này không được giảm bớt đà truyền giáo theo đúng nghĩa, cũng như hoạt động bình thường rao giảng tin mừng trong các cộng đoàn Kitô chúng ta. Thực vậy, ba khía cạnh của một thực tại duy nhất là việc rao giảng tin mừng, bổ túc và làm cho nhau được phong phú. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến bài tin mừng của Chúa Nhật 28 thường niên 5B, trong đó có lời Chúa Giêsu dạy, vì thế người nam sẽ bỏ cha mẹ và kết hiệp với vợ mình và cả hai trở thành một xác thể duy nhất. Ngài đặt câu hỏi,
che cosa dice oggi a noi questa parola? Mi sembra che ci inviti a renderci più consapevoli di una realtà.
Lời này nói gì với chúng ta ngày nay? Tôi thấy lời ấy dường như mời chúng ta ý thức hơn về một thực tại đã được biết đến nhưng không được hoàn toàn đề cao giá trị, đó là hôn nhân. Lời này của Chúa đã là một phúc âm, một tin mừng cho thế giới ngày nay, đặc biệt là thế giới xa lìa Kitô giáo. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng hôn nhân ngay tại những vùng cừ cựu được truyền giảng tin mừng đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu đậm, và đó không phải là một sự tình cờ. Hôn nhân gắn liền với đức tin không phải theo một nghĩa tổng quát. Hôn nhân như một sự kết hiệp yêu thương chung thủy và bất khả phân ly, dựa trên ơn thánh đến từ Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, đấng trong Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu trung tín cho đến thập giá. Ngày nay, chúng ta có thể lĩnh hội tất cả chân lý của lời khẳng định ấy trái ngược với thực tại đau thương của bao nhiêu hôn nhân bị tan vỡ. Có một sự tương ứng hiển nhiên giữa cuộc khủng hoảng đức tin và khủng hoảng hôn nhân, và như giáo hội từ lâu vẫn khẳng định và làm chứng rằng hôn nhân được kêu gọi không phải chỉ trở thành một đối tượng mà thôi, nhưng còn là chủ thể của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Điều này được thể hiện trong nhiều kinh nghiệm gắn liền với các cộng đoàn và phong trào, nhưng còn ngày càng được thực hiện trong cơ cấu của các giáo phận và giáo xứ như cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới mới đây đã chứng tỏ. Từ sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hai vị tân tiến sĩ hội thánh, ngài đề cao tinh thần truyền giáo của Thánh Gioan Avila tận tụy giảng thuyết và gia tăng việc lãnh nhận bí tích nơi các tín hữu. Thánh nữ Hildegard von Bingen, phụ nữ quan trọng của thế kỷ 12, đã đóng góp quý giá cho sự tăng trưởng của giáo hội trong thời đại của người, đề cao giá trị những ơn đã lãnh nhận từ Chúa, và tỏ ra là một phụ nữ có trí thông minh linh động, nhạy cảm sâu xa, và được nhìn nhận là một người có uy tín lớn về tinh thần. Thiên Chúa đã ban cho thánh nữ tinh thần tiên tri và khả năng bén nhạy, phân định các dấu chỉ thời đại. Thánh Hildegard có lòng yêu mến sâu xa đối với thiên nhiên, đào sâu y khoa, thi văn và âm nhạc, nhất là người có lòng trung thành mạnh mẽ đối với Chúa Kitô và giáo hội. Trong phần lời nguyện giáo dân bằng nhiều thứ tiếng, cộng đoàn đã cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Thánh Cha và các nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục, cho các nhu cầu của đời sống nhân loại, các nhà giảng thuyết, các thần học gia, cho những người thuộc giới văn hóa, khoa học và y tế. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn, ngài nhắc đến lễ Đức Mẹ Mân Côi mừng vào Chủ nhật hôm qua. Và sau cùng ngài chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau trước khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh giới thiệu vài nét về Công đồng Chung Vatican II nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc 1962-2012, mừng vào ngày 11 tháng 10 tới đây.
Thông thường công đồng được tổ chức khi giáo hội đang đứng trước một cuộc khủng hoảng nào đó. Thế nhưng, vào năm 1959, người ta cảm tưởng giáo hội không phải bận tâm về một khó khăn nào. Tuy nhiên, một số người và đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Gioan 23 không nghĩ vậy. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 nghĩ rằng, giáo hội dường như đã quá già nuôi so với những thay đổi chóng mặt của thế giới, và kết quả là giáo hội không thể mở cửa để nhìn ra thế giới. Ngoài ra, các Kitô hữu là những người thiểu số trên thế giới, nhưng lại bị chia năm xẻ bảy. Những thao thức này được diễn tả cụ thể qua lời của vị đứng đầu giáo hội như sau. Ngày nay, giáo hội Chúa chưa dùng thuốc từ bi hơn là dùng gươm chống đỡ, chưa đáp ứng nhu cầu hiện đại bằng cách trình bày giáo lý sung mãn của mình hơn là cách lên án các lạc thuyết. Và vì thế, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã quyết định triệu tập công đồng để giáo hội có thể đổi mới và nhìn ra thế giới. Ngài nói, tôi muốn mở lớn các cửa sổ của giáo hội để cho chúng ta nhìn ra được và công chúng nhìn vào được. Ước mơ của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã thành hiện thực. Cách đây, đúng nửa thế kỷ, ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã long trọng khai mạc công đồng. Sau hơn 3 năm làm việc qua hai đời giáo hoàng, công đồng Vaticano II đã bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965. Công đồng đã thu hút sự chú ý của toàn cầu, và đối với hội thánh thì công đồng này được xem là một lễ hiện xuống mới, một biến cố giúp giáo hội trở về nguồn và mở ra với thế giới bên ngoài. Công đồng Vaticano II đặc biệt đến nỗi có người nhận xét rằng công đồng này khác biệt với tất cả các công đồng khác. Điểm khác biệt dễ nhận thấy ở đây là quy mô, tính quốc tế và phạm vi bàn thảo. Tuy nhiên, có lẽ điều làm công đồng này đặc biệt hơn hết là ảnh hưởng lớn lao của nó đối với giáo hội công giáo, Công đồng Vaticano II có thể được xem là một bước ngoặt đổi mới để giáo hội trở về nguồn và mở ra với thế giới bên ngoài. Về các mối liên hệ giữa giáo hội với trần gian trên các địa hạt văn hóa, khoa học, xã hội và tôn giáo.
Công đồng Vaticano II được đánh giá là đồ sộ nhất về số lượng các nghị vụ tham dự, quy mô, thời gian và nội dung làm việc. Đã có 3.058 nghị vụ trên toàn thế giới được triệu tập, trong đó có 129 bề trên tổng quyền các dòng tu. Các nghị vụ đến từ 136 quốc gia. Ngoài các nghị vụ, còn có tới 460 chuyên gia là các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Như vậy, đây là lần đầu tiên giáo dân được mời là dự thính viên của công đồng. Ngoài ra, còn có đại diện của các tôn giáo bạn từ 46 vị trong kỳ họp đầu tiên tăng lên 90 vị trong kỳ họp cuối cùng. Sau 3 năm làm việc, công đồng đã cho ra đời 16 văn kiện, gồm 4 hiến chế, 9 sắc lệnh và 3 tuyên ngôn. Ban tổ chức đã phải in tới 46 triệu trang tài liệu cho các đại biểu. Công đồng Vaticano II là công đồng của tự do và đối thoại. Nhiều nhà thần học chủ trương rằng sự bàn cãi một vài chân lý và một số quan điểm là không thể chấp nhận được. Và khi một văn bản đã được soạn thảo thì xem như không còn gì phải bình luận nữa. Thế nhưng, tại công đồng này, các nghị phụ đã bác bỏ chủ trương đó vì đối với các ngài, các vấn đề ấy cũng phải được bàn luận và xem xét lại. Thậm chí, các nghị phụ đã nhiều lần bác bỏ các đề nghị sửa đổi của chính Đức Giáo Hoàng và ngay cả một lược đồ mà Đức Giáo Hoàng khuyến khích chấp nhận. Như vậy, các nghị phụ đã vượt qua sự e dè, sợ hãi để tranh luận thẳng thắn dù bất kể tác giả bản dự thảo là ai. Công đồng Vaticano II được xem là một công đồng của giáo hội nói về giáo hội, nghĩa là giáo hội đi tìm định nghĩa về chính mình. Đức Gioan 23 nghĩ rằng, để có thể dấn thân vào sứ mạng hiệp nhất, giáo hội trước hết cần phải đổi mới bộ mặt của mình, làm tươi trẻ các cơ cấu và đem lại nhựa sống cho thân thể xem ra đã già nua của giáo hội. Giáo hội do đó được định nghĩa dựa theo các hình ảnh khác nhau của Kinh Thánh. Giáo hội trước hết là dân của Thiên Chúa, định nghĩa này bao hàm các khía cạnh xã hội và lịch sử của giáo hội. Dân Thiên Chúa không chỉ là Israel, dân được Chúa chọn, nhưng đúng hơn là tất cả cư dân trên thế giới đã nhận phép rửa và giáo hội cũng không loại bỏ thế gian mà là tinh lọc nó. Giáo hội cũng còn được định nghĩa là thân thể Thiên Chúa vì giáo hội muốn làm nổi bật chiều kích Kitô học và huyền nhiệm của mình. Ngoài ra, giáo hội còn được định nghĩa qua nhiều hình ảnh khác như đoàn chiên của Chúa Kitô, cánh đồng, gia đình của Thiên Chúa, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Khởi đi từ việc định nghĩa giáo hội mà vai trò của người giáo dân cũng được thay đổi. Lần đầu tiên, khái niệm tông đồ giáo dân ra đời khẳng định vai trò của người giáo dân. Kể từ sau công đồng, người giáo dân không những có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô trong nhiệm vụ tư tế, tiên tri và vương giả của mình. Vai trò của người giáo dân được đề cao đến mức nhiều người cho rằng đây là thời đại của giáo dân.
Công đồng Vaticano II không chỉ nổi bật vì những đổi mới thành căn ngay trong lòng giáo hội, mà còn được ghi dấu bởi qua công đồng này, giáo hội đã can đảm mở toang cánh cửa để nhìn ra thế giới bên ngoài. Trước công đồng Vaticano II, giáo hội đóng cửa với thế giới xung quanh. Giáo hội sử dụng đặc quyền của mình để phán xét các tôn giáo khác theo quan điểm thần học riêng của mình. Công đồng Vaticano II là công đồng đầu tiên trong lịch sử không đưa ra bất kỳ một kết án nào. Thật vậy, một trong những truyền thống đã có từ xa xưa trong giáo hội là kết án những người Do Thái vì đã gây ra cái chết của Chúa Kitô. Vì thế, lời kinh cầu cho những người Do Thái cũng là lời kết tội. Công đồng đã thay đổi lại lời kinh này. Thay vì sử dụng những từ ngữ tiêu cực như bất tín và mù quáng, công đồng đã sử dụng những từ ngữ đầy yêu thương và hy vọng. Còn đối với các tôn giáo đã bị kết án là ly giáo như chính thống giáo, anh giáo, tin lành, công đồng Vaticano II muốn lấp hố ngăn cách với một cái nhìn ôn hòa hơn. Công đồng nói, vậy ngày nay, những người sinh trưởng trong các cộng đoàn ấy và thấm nhuần đức tin nơi Chúa Kitô, họ không thể bị kết án là chia rẽ và giáo hội phải kính trọng họ, yêu thương họ như anh em. Đối với những tôn giáo ngoài Kitô, thay vì kết án là đảo rối, thì công đồng Vaticano II cũng nhìn nhận những giá trị tốt đẹp nơi các tôn giáo ấy và mong ước mở ra để đối thoại với các tôn giáo này. Ngay với những quan điểm vô thần luôn đối lập với giáo hội, giờ đây với tinh thần của công đồng Vaticano II cũng được xem xét thận trọng hơn trên tinh thần đối thoại hơn là loại trừ. Công đồng nói, giáo hội vẫn cố gắng tìm hiểu những nguyên nhân chối bỏ Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm trí của những người vô thần và ý thức được tầm quan trọng của những vấn đề do vô thần khơi lên, và vì yêu thương mọi người, nên giáo hội thấy cần phải cứu xét những nguyên nhân ấy kỹ lưỡng và sâu xa hơn.
Một thay đổi khác nữa của giáo hội công giáo đó là thái độ đối với khoa học. Trước đây, vào thời Trung Cổ, giáo hội đã lập ra tòa án dị giáo để xét xử những nhà khoa học, các nhà tư tưởng có quan điểm trái với Kinh Thánh. Với công đồng Vaticano II, giáo hội đã thay đổi quan điểm đối với khoa học và đã đưa ra một sự phân biệt rõ ràng giữa hai lĩnh vực khác nhau, lĩnh vực đức tin và lĩnh vực lý trí. 50 năm đã qua, những ảnh hưởng của công đồng Vaticano II vẫn tiếp tục tồn tại một cách sống động, và người ta dường như chưa kín múc hết được nguồn mạch phong phú của công đồng này. Trong bức điện chúc mừng nhân dịp Hội đồng Giám mục Pháp họp tại Lộ Đức ngày 25 tháng 3 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói như sau, công đồng Vaticano II đã là và còn là một dấu hiệu đích thực của Chúa cho thời đại chúng ta. Nếu chúng ta biết đọc và đón nhận dấu hiệu ấy theo truyền thống của Hội Thánh và dưới sự hướng dẫn chắc chắn của huấn quyền, thì công đồng sẽ luôn luôn trở thành một sức mạnh lớn lao cho tương lai của Hội Thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong tuần qua là cuộc viếng thăm của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia, theo gương vị tiền nhiệm là Đức Chân Phước John 23. Thực vậy, cách đây 50 năm, ngày 4 tháng 10 năm 1962, Đức John 23 đã hành hương tại Loreto, một tuần lễ trước khi long trọng khai mạc công đồng chung Vatican II và phó thác công trình lớn lao này của giáo hội cho Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đến Đền Thánh Đức Mẹ Loreto để phó thác cho Đức Mẹ hai biến cố lớn của giáo hội là Năm Đức Tin và Thượng Hội Đồng Giáo mục Thế giới thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Lúc 11 giờ tại quảng trường trước Đền Thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trước sự tham dự của 10.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Chân Phước John 23, cách đây 50 năm, tại Loreto này đã mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể của Chúa, suy tư về sự nối kết giữa trời và đất là mục tiêu của sự nhập thể và cứu chuộc. Và Đức Chân Phước nói rằng, chính công đồng cũng có mục đích là ngày càng chiếu tỏa ánh sáng phúc lợi của sự nhập thể và cứu chuộc của Chúa Kitô trong tất cả mọi hình thức của đời sống xã hội. Đó là lời mời gọi vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, không những về kinh tế, nhưng cả các lĩnh vực khác nhau của xã hội, sự nhập thể của con Thiên Chúa nói với chúng ta, con người quan trọng dường nào đối với Thiên Chúa, và Thiên Chúa quan trọng dường nào đối với con người. Nếu không có Thiên Chúa, con người rốt cục sẽ để cho sự ích kỷ của mình lướt thắng tình liên đới và tình yêu, những sự vật chất trội vượt trên các giá trị, chiếm hữu trội hơn là hiện hữu. Cần trở về với Thiên Chúa để con người tái trở thành con người. Với Thiên Chúa, cả trong những lúc khó khăn và khủng hoảng, sẽ không thiếu mất chân trời hy vọng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có muốn cởi mở đối với Chúa hay không, chúng ta có muốn dâng hiến cuộc đời của chúng ta cho Ngài để trở nên một nơi ở cho Ngài hay không, hay là chúng ta sợ sự hiện diện của Chúa có thể làm giới hạn tự do của chúng ta. Phải chăng chúng ta muốn dành cho mình một phần đời sống chúng ta để nó chỉ thuộc về chúng ta mà thôi? Nhưng chính Thiên Chúa là đấng giải thoát tự do của chúng ta, giải thoát nó ra khỏi sự co cụm của mình, khỏi sự khao khát quyền lực, chiếm hữu, thống trị và làm cho tự do ấy có khả năng mở ra đối với chiều kích, làm cho nó sung mãn tròn nghĩa. Đó là chiều kích hiến thân, yêu thương và phục vụ chia sẻ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: Anh chị em thân mến, trong cuộc hành hương theo vết đức chân phước Gioan 23, Chúa quan phòng cho diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm Thánh Francisco Assisi là tin mừng sống đồng đích thực, tôi muốn phó thác cho Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa tất cả những khó khăn mà thế giới chúng ta đang trải qua trong việc tìm kiếm sự thanh thản và an bình, những vấn đề của bao nhiêu gia đình đang lo âu hướng về tương lai, những ước muốn của người trẻ cởi mở đối với cuộc sống, những đau khổ của những người đang chờ đợi những cử chỉ và những chọn lựa liên tới và yêu thương. Tôi cũng muốn phó thác cho Mẹ Thiên Chúa thời điểm ân phúc đặc biệt này đối với giáo hội đang mở ra trước chúng ta.
Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 10, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đã kêu gọi các nước thực sự tôn trọng các giá trị được liệt kê trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục Mamberti đưa ra lời kêu gọi trên đây trong tuyên ngôn tại Đại hội đồng thứ 67 của Liên Hiệp Quốc. Ngài liệt kê những thành tựu của Liên Hiệp Quốc, nhất là hệ thống công pháp nhằm giúp giải quyết chiến tranh, xung đột và nhiều vấn đề khác của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, thế giới ngày nay vẫn còn đứng trước bao nhiêu thách đố và khó khăn với những cuộc xung đột lan tràn và kéo dài, hố chia cách giữa giàu nghèo ngày càng sâu rộng. Hòa bình thế giới cũng bị đe dọa và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính đang đe dọa cả những người công nghệ cao. Liên Hiệp Quốc bất lực, thiếu sức mạnh đoàn kết và không có sức thuyết phục trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột mà Syria hiện nay là một trường hợp điển hình. Đức Tổng Giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, chỉ có một cộng đồng quốc tế ăn rễ sâu trong các giá trị thực sự phù hợp với phẩm giá con người mới có thể mang lại những giải pháp khả thi cho những loại xung đột mới giữa các nhóm liên quốc đang phổ biến một ý thức hệ bá quyền ngụy tôn giáo, coi rẻ các quyền con người và hòa bình nơi dân chúng.
Theo Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng đa diện hiện nay của thế giới chính là một nhân sinh quan không coi trọng phẩm giá con người. Ngài nói, thật là một ảo tưởng khi muốn kiến tạo sự hòa hợp đích thực giữa các dân tộc, muốn bảo đảm sự sống chung hòa bình và cộng tác thực sự giữa các quốc gia, nếu người ta không có một nhân sinh quan, tuy không chối bỏ trên lý thuyết tầm quan trọng của phẩm giá và các quyền cơ bản của con người, nhưng trong thực tế loại bỏ xuống hàng thứ yếu chiều kích sâu xa của phẩm giá và đặc tính duy nhất của con người, và thay vào đó đề cao những ý niệm tập thể mơ hồ, thu hẹp con người vào một loài tiêu thụ hoặc những tác nhân sản xuất của thị trường. Đức Tổng Giám mục Mamberti cũng tối giác và kêu gọi loại bỏ những toan tính, coi các mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu năm ngàn mới và chương trình phát triển sau năm 2015, cũng như việc giải thích các hiệp ước về quyền con người dựa trên một quan niệm thu hẹp và duy tương đối về con người, khôn khéo dùng những kiểu nói mơ hồ, đe dọa quyền sống và có xu hướng hủy bỏ kiểu mẫu gia đình, dựa trên sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con gái. Những toan tính ấy, rốt cuộc làm suy yếu một cách không thể hồi lại được uy tín và sự hợp pháp của Liên Hiệp Quốc trong tư cách là một phương thế phổ quát để đạt tới một sự cộng tác và hòa bình lâu dài.
Hôm mùng 5 tháng 10, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công bố sắc lệnh cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban ơn toàn xá cho các tín hữu nhân dịp năm Đức Tin từ ngày 11 tháng 10 năm nay cho đến ngày 24 tháng 11 năm tới. Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết trong trọn năm Đức Tin, các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá, tha các hình phạt tạm vì tội lỗi nhờ lòng từ bi của Chúa và có thể nhường các ơn này cho các linh hồn nơi luyện ngục nếu họ thành tâm thống hối, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Thứ nhất, mỗi khi họ tham dự ít là 3 bài giảng trong cuộc đại phúc hoặc ít là 3 bài học về các văn kiện công đồng chung Vatican II và về những khoản trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo tại bất kỳ nhà thờ nào hoặc tại nơi thích hợp. Thứ hai, mỗi khi họ hành hương tại một vương cung thánh đường giáo hoàng, một hang tọa đạo Kitô, một nhà thờ chính tòa, một nơi thánh do bản quyền địa phương chỉ định cho năm đức tin và tham dự tại đó một lễ nghi thánh hoặc ít là dừng lại suy niệm một lúc và kết thúc bằng kinh lạy cha, kinh tin kính dưới bất kỳ hình thức nào hợp pháp, kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tông đồ hoặc thánh bổn mạng tùy theo trường hợp. Thứ ba, mỗi khi họ tham dự thánh lễ trọng thể hoặc phụng vụ giờ kinh, kèm theo việc tuyên xưng đức tin dưới bất kỳ hình thức nào hợp pháp trong những ngày do bản quyền địa phương ấn định cho năm đức tin.
Thứ tư, vào một ngày tín hữu tùy ý lựa chọn trong năm đức tin để kính viếng giếng rửa tội hoặc nơi khác mà họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội và lập lại những lời hứa khi chịu phép rửa. Các giáo mục giáo phận nhân dịp buổi cử hành chính yếu, ví dụ ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc năm đức tin, có thể ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu thành tâm lãnh nhận phép lành này. Tòa ân giải tối cao nói thêm rằng, những tín hữu thành tâm thống hối và không thể tham dự các lễ trọng vì lý do hệ trọng cũng được hưởng ơn toàn xá với cùng điều kiện nói trên. Nếu tại các tư gia hoặc tại nơi họ bị ngăn trở, nếu họ hiệp ý với các tín hữu hiền diện, đặc biệt trong những lúc lời Đức Thánh Cha và các giáo mục giáo phận được truyền hình hoặc truyền thanh, họ đọc kinh lạy cha, kinh tin kính dưới bất kỳ hình thức nào và các kinh khác phù hợp với mục đích của năm đức tin, dâng những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.